thưa anh, xin phép cho anh tôi trở lại một chút nữa, là anh cứ nói về cái chủ nghĩa của Đảng Đại Việt đó. Thì anh nói về anh muốn xây dựng quốc gia cho phu cường và chống lại cái vấn đề kinh tế chỉ huy. Nhưng mà về phương diện chính trị thì là Đảng Đại Việt chủ trương theo cái giải pháp nào?
Anh muốn nói là về cái vấn đề
tổ chức ở trong chính trị trong nước thì theo nguyên tắc nào? Có
cái đầu tiên là tập hợp những các cái thành phần ở trong cái xã hội của mình, những cái phần tử ưu tú, đấy là cái quan điểm nó gọi lý thuyết và trên giấy tờ viết rõ, là tập hợp những các cái thành phần ưu tú lại để mà cùng hoạt động trong một cái giai đoạn gấp rút để tổ chức lại cái đất nước mình sau bao nhiêu năm bị cai trị. Và rồi sau đó thì dĩ nhiên là đi đến cái chỗ thể chế nó cởi mở hơn. Đó là cái quan điểm mà chúng tôi nghĩ là cái tinh thần của Đảng Đại Việt cũng đi ở trong cái chiều hướng đó. Đặc biệt là trong cái tìm hiểu về đất nước của mình, cái học hỏi về cái cơ cấu của xã hội của mình từ xưa, thì nó có những cái nào là cái ưu việt và những các cái nào là những cái nó không còn là ưu việt nữa, nó cần phải đào thải. Thì trong cái tinh thần đó nó đi đến chỗ nó sửa đổi lại, chứ không phải là cắt bỏ nó đi để mà bứt nó đi ở trong cái đó.
Thưa anh có thể cho biết một số chúng tôi về sau này nghiên cứu thì thắc mắc nhất là về vấn đề tổ chức của các cái chính đảng quốc gia Việt Nam đó. Thì hồi đó theo như anh kể thì anh khi vào đảng anh không hẳn vào đảng, anh ở ngoài đã. Thì xin anh có thể cho biết sơ qua là đảng khi mà recruit những cán bộ đó, thu dụng nó đấy, thì theo kiểu nào, anh vào đảng qua sự giới thiệu cá nhân hay là anh biết đến đảng có cái nào, cái lối thu hút như thế nào? Và xin anh cho biết thêm nữa, ngoài cái việc đó xin cho biết về cái hàng ngũ lãnh đạo đảng lúc đầu tiên ra sao, ai sáng lập, những người đầu tiên là những ai và họ ra sao, một số cá tính của họ cho
về đi từ cái cơ sở hạ tầng. Thì như vậy là chúng tôi mới nói là cái huấn luyện chi bộ, là vậy huấn luyện đảng viên ở trong một chi bộ. Thì trên nguyên tắc là phải dĩ nhiên là tìm thăm dò cái anh đó có phải là cái anh hai mang hay không đó. Đừng có làm việc cho địch. Địch có nghĩa là cả Pháp lẫn tất cả những cái người nào mà không còn là cái đi theo cùng một chiều hướng với mình. Thì cái người đó là cái người được thăm dò trước nhất, thăm dò thôi. Và công tác những cái giao công tác những cái mà nó không có liên quan gì đến cả, nó như là một cảm tình viên. Thì từ cái cảm tình viên đi đến cái chỗ giới thiệu cho những cái cấp mà có trách nhiệm để xem xét lại một lần chót, xem là cái người đó có phải là cái người đáng tin cậy không, mà có thể tin cậy được hay không. Sau đó mới đưa vào cái tổ chức của đảng. Thế khi được vào tổ chức xong rồi thì lúc bây giờ mới đi đến cái chỗ là huấn luyện từ cái lúc và từ cái việc từng phần hành một. Cho nên chính tôi về sau này tôi cũng đi huấn luyện. Thì tôi muốn nói là bây giờ thí dụ nó cũng chuyên môn hóa. Bây giờ thí dụ như một anh chuyên môn đi tổ chức thì được huấn luyện theo cái hình thức chuyên môn đi tổ chức. Một anh nữa là đánh máy về hành chính thì cái anh đó làm cái gì. Và một cái số nữa mà chúng tôi gọi là cán bộ đa dạng đấy, là cũng như tôi về sau này có thể nói rằng là cái gì cũng phải làm và cái gì cũng phải biết. Từ cái việc mà đi chợ nấu ăn, từ cái việc mà chẻ củi hay là đi vào trong rừng, cho đến cái việc mà đánh máy hay là in truyền đơn, làm cách nào để mà in một cái tờ truyền đơn mà mình không có cái gì cả, chỉ có cái bút với lại mấy tờ giấy mà làm sao, hoặc là cái tí bột nếp, đấy là tất cả những cái kỹ thuật để mà có thể tự túc hoạt động. Bởi vì trong cái tinh thần của cái việc tổ chức đó là huấn luyện là thế này, cái một người cán bộ sau này sẽ trở thành một cán bộ chỉ huy, và một chi bộ sẽ trở thành một chi bộ đầu não nếu mà cái trung ương bị mất. Đó là cái về sau này nó đẻ ra những cái đó, nó cũng đưa đến cái tác hại là nó nhiều cái chỉ huy đầu não quá. Nhưng mà trong cái cấp thời mà trong cái nguy nan như vậy mà không có huấn luyện những cái hình thức đó thì đến khi nó mất liên lạc lấy gì mà làm việc đó. Thì từ cái cấp chi cho đến cấp khu hay là miền nó cũng đứng trên cái cương vị đó. Còn về cái thành phần của cái cơ cấu lãnh đạo trung ương lúc bây giờ thì không phải là không ai, nhưng mà có một số rất ít biết đến những cái người nào là những người trong vai trò chính. Mà chỉ biết có một mình ông Trương Tử Anh là cái người mà nổi bật nhất. Còn những cái người khác, kể cả đến Nguyễn Tôn Hoàn, kể cả Đặng Văn Sung, chỉ là những anh em đứng ra để mà lúc bây giờ cũng cũng chỉ là những người thực hành thôi. Nhưng mà có một số, tôi nghĩ rằng là có khoảng độ 4 5 vị nữa. Nhưng mà một cái người mà tôi biết về sau này gặp lại ở Hà Nội vào năm 1947 đó, thì khi mà chúng tôi trở về Hà Nội là lúc mà Cộng sản đã lũng đoạn tất cả những các cái cơ cấu quốc gia, cái cơ sở của các đoàn thể phá vỡ hết tất cả rồi, thì phải trở về một cái hàng ngũ nào đó hoặc cái cơ sở nào đấy để mà hoạt động, thì tôi có gặp lại cái anh đó. Nhưng mà có một cái lạ là sau khi gặp anh ấy vào khoảng độ tháng 7, tháng 8 năm 1947 thì chúng tôi trở về để mà anh ấy nhận được cái lệnh. Tôi không biết là anh ấy nhận trực tiếp hay là gián tiếp, nhưng mà tôi chỉ biết rằng khi mà chúng tôi ở trên khu về đó, thì trước cái ngày chiến tranh toàn quốc, tôi về trước có mấy ngày thôi, thì tôi được cái lệnh là sửa soạn để đi nữa. Thì chưa kịp nhận định lệnh đi đâu cả thì chiến tranh nó bùng nổ, tôi đi phân tán đi. Rồi sau đó tôi trở về thì anh đó cũng trở về, và cái anh đó là anh Phạm Cảnh Hoàn chứ không phải Nguyễn Tuấn Hoàn. Anh trở về thì lại có một cái cuộc vận động để đưa cho Bảo Đại trở về, nó cũng là một cái giải pháp. Thì đành rằng cái ông Bảo Đại nó làm cái đấy, trở lại một cái khó khăn là như vậy. Nếu bây giờ đây mình yểm trợ trực tiếp hoặc là mình tham gia cái đó thì chẳng hóa ra là mình tiếp tay với lại cái đối phương của mình là Pháp hay sao. Mà nếu mà không có một cái cơ sở nào để mà bấu víu lại cái chỗ đó, để mình giữ cái vòng ảnh hưởng của Pháp nó đừng có đi quá xa, và có một cái chỗ để mà nương náu cho những cái người mà không có thể nằm ở trong cái vùng của Cộng sản để hoạt động được, thì phải có một cái chỗ nào đấy để mà sử dụng. Thì cái anh đó anh ấy trở về tổ chức xong anh lại đi luôn, mà từ ngày đó không thấy tăm tích nữa. Anh chưa, những cái hình thức của cái tổ chức của Đại Việt là một cái hình thức hoàn toàn trong, ngay cả trong cái hình thức tổ chức sơ đẳng nhất, thấp nhất cũng là một cái hình thức bí mật. Và đến khi mà nó mất, vì thế tôi mới lại nói lại với anh là khi mà nó bắt đầu thì những các cái tổ chức dưới nó trở thành một cái, nó trở thành một cái ILO nó đứng lên. Và khi trở thành ILO nó đứng lên thì nó dễ sinh ra một cái như là
Sư
về
quân
sau
đúng không
này
ạ?
sĩ quân.
Thưa anh, bây giờ xin cho anh hỏi anh trở là như vậy trở lại cái giai đoạn 45, sau 45 ấy, thì sau cái ngày không quyết định cướp chính quyền nữa ấy, thì một số các anh em ấy, thì lại trở lại chiến khu làm chuẩn bị chống Pháp. Một số anh em nữa thì cử vào Nam và Trung có phải không ạ? Như anh nói vào Nam Trung cũng lại chuẩn bị liên lạc ở trong đó để chuẩn bị chống Pháp. Thế thì đến bao giờ thì cái liên minh giữa cái Đảng Đại Việt với Quốc dân Đảng chấm dứt,
Nó chấm dứt.
có phải khi ông Trương Tử Anh chết rồi thì là bắt đầu chấm dứt
Vâng,
không
cái
ạ?
đó thì đến cái ngày đó là cái ngày mà không còn có thể nói cái gì được nữa ra.
Tức là sau khi ông
Tức
Trương Tử
là
Anh chết ấy.
4 năm 1946 đó, cái lúc mà nó đã đánh bật các cái khu chiến còn lại cuối cùng vào, tôi nghĩ vào tôi nhớ lại vào khoảng tháng 12 năm 1946 là cái cơ sở cuối cùng nó đánh bật ra khỏi các cái khu chiến. Thì cái ngày anh nhớ là ngày 4 ngày 5 nó đánh bật ra, thì ngày 19 đó là cái ngày mà chiến tranh toàn quốc. Bởi vì tất cả những cái số người còn lại ở trong Hà Nội cũng như là các nơi đó đều nghĩ rằng đây là cái, theo theo tôi hiểu, và cũng là có lẽ một phần cũng là nằm trong cái chính sách nữa, là không thể để cho Pháp mê Cộng sản kéo dài mãi cái tình trạng mà nó cứ lấp lửng. Bởi vì nếu nó càng lấp lửng bao nhiêu thì chỉ càng chết dân bấy nhiêu thôi. Thành ra cái phong trào của những cái người còn lại đó là làm thế nào để nuôi cái tinh thần chống Pháp trước đã. Thế thì khi nó xảy ra cái cuộc chiến mà cái là Cộng sản tìm cách hủy diệt ngay tất cả, từ ông Trương Tử Anh, ông Lý Đông A cho đến về sau này nó đánh lừa ông Huỳnh Phú Sổ đưa giết luôn. Đó là những các cái đó.
Tức là năm 1945 đó thì về, sau đó không thành công, một số trở về khu chiến, nhưng mà cuộc chiến tranh cái thời là cuộc xung đột giữa cái Đảng Đại Việt, Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục, và đến tháng 12 năm, khoảng tháng 12 năm 16, cuối năm đó đó, trước khi chiến tranh bùng nổ thì các cái khu chiến của Đảng Đại Việt đã bị đánh bật ra khỏi rồi, phải không?
Ở
Còn
miền Bắc
ở miền Bắc đã bị đánh bật ra
vâng,
rồi,
vâng.
thì
Kể
trong
cả
khi đó một số anh em vào miền Nam thì vào thoát rồi, phải
vâng
không?
thì ở nằm ở trong cái cơ sở của kháng chiến Nam Bộ,
À, một
nằm
số
chung vâng, nằm chung với cái cơ sở kháng chiến Nam Bộ đó.
Thì có thể nói rằng là như vậy, sau cuộc chiến tranh Pháp Việt bùng nổ đó thì Đảng Đại Việt không còn hoạt động như là một đảng nữa, mà những cái đảng viên Đại Việt sẽ bị bung ra nhiều nơi. Cũng như
Đúng.
trường hợp của anh bị bung ra nhiều nơi, sau khi trở về lại,
Đúng.
các bạn, thì cái giai đoạn anh có nói là anh có trở về trước cái ngày Pháp Việt bùng nổ, chiến tranh Pháp Việt bùng
Đúng.
nổ,
Rồi vâng.
anh đã định lịch đi nữa,
Vâng.
nhưng rồi bung đi, rồi năm 47 anh trở về và anh gặp ông Phạm Khải Hoàn.
Vâng.
Và sau đó thì là có tính cái chuyện là cái giải pháp Bảo Đại.
Vâng.
Thì như vậy là từ đó trở đi thì Đảng Đại Việt, chính sách Đảng Đại Việt là sao? Có còn Đảng Đại Việt nữa không, Trung ương nữa không? Và chính sách Đảng Đại Việt ra sao từ giai đoạn đó trở đi?
Vâng. Lúc bây giờ thì anh Sung, Đặng Văn Sung ở bên Hồng Kông về. Bởi vì anh ấy đi qua cái ngã Lạng Sơn, Bắc Giang, anh đi sang sang tàu. Anh Nguyễn Tôn Hoàn cũng đi cái ngã đó đi sang tàu. Vì thế cho nên có cái thay đổi là khi anh Hoàn trở về đó, thì anh ấy về miền Nam, anh Sung về miền Bắc. Anh Hoàn trở về, tôi nhớ lại có lẽ vào khoảng năm 1947, 48 gì đó. Thì khi trước cái lúc anh Hoàn về hay là sau anh Hoàn về thì có cái sự thay đổi cái người chỉ huy của Đảng Đại Việt ở miền Nam, tức là anh Mười Hướng thôi và anh Nguyễn Tôn Hoàn thay. Lúc bây giờ các anh em ở miền Nam mới xây dựng một cái tổ chức để làm cái bình phong hoạt động bên ngoài, cái đó gọi là Đoàn Thanh niên Bảo Quốc Đoàn. Thì anh Đỗ Văn Năng sáng lập và chỉ huy cái đó. Một mặt thì vẫn không có cộng tác với Pháp.
Thanh niên Bảo Quốc Đoàn tức là
ở
cái
Sài
hội
Gòn.
Tư hay là
đó là
thuộc vào chính phủ,
hội tư mà huấn luyện cán bộ, trong đó có những Huỳnh Văn Tồn với Đỗ Kinh Nhiễu này kia ở trong cái nhóm các anh em đó sự huấn luyện đó,
huấn luyện về như kiểu huấn đạo hay là huấn luyện cả võ khí
nữa? Huấn luyện tôi nghĩ là không có phần võ khí, đứng với phương diện cán bộ chính trị thì nhiều hơn. Đấy. Cũng có những cái chuyện canh gác nhưng mà những các cái đó là thường thôi. Thì các anh em có lập một cái chiến khu gọi là chiến khu An Thành ở Vĩnh Long, cái đó cũng chỉ là một cái nơi để mà huấn luyện thôi, bởi vì cái đấy nó từ từ trên đến dưới và từ trước đến sau vẫn chỉ là huấn luyện cán bộ để đi làm cái gì đó chứ không phải là huấn luyện cán bộ để mà cướp lấy một cái hay là chiếm lấy một cái vùng lãnh thổ nào đó để rồi thì bành trướng cái việc mà như là nắm chính quyền. Đấy, cái nó hơi. Thì tôi có vào Nam năm 1949 đến thăm. Lúc bây giờ là cái lúc mà bảo ông Bảo Đại về Be Đa Long và anh Sung với lại các anh em anh Hoàn với lại một số những người trong nước vẫn liên lạc với nhau và cũng có thành hình một cái tổ chức là tổ chức trung ương của Đại Việt. Và đầu tiên tạm thời đó là khi mà chưa có một cái cơ cấu rõ ràng như vậy do cái những các cái phiên họp của các anh em ấy trở từ ngoài về, thì ở trong nước là do ông Đặng Vũ Lạc mới đứng ra mới liên lạc với các anh em đó, giờ cho các anh em ở bên trong nước. Kịp đến khi mà anh Sung, anh Hoàn và lại một số các anh em khác trở về thì lúc bây giờ họp lại là thành lập một cái trung ương. Từ cái trung ương đó ở trong miền Nam mới cử người ra để mà tăng cường cho cái hoạt động trung ương mà trung ương đặt ở miền Bắc. Nhưng mà nó có một cái không may là trong cái tinh thần mà nó gọi là tinh thần tự trị cao quá, nó quá lên, nó đi đến cái chỗ mà nó gây ra cái sự tranh chấp nội bộ, rồi từ cái tranh chấp nội bộ nó đi đến cái chỗ đố kỵ nhau. Nó, tôi nhớ rõ lắm anh Hiệp, tôi gọi là anh Hiệp già đó, là cái người mà coi như là cái người lý tưởng không phải của ở bên Hòa Hảo đâu, anh này là của Đại Việt. Thì anh ấy năm 1951 anh ấy nói với tôi thế này, anh bảo là sớm muộn thì các anh em ở miền Nam cũng đón tất cả các anh, đón đồng bào người Bắc vào miền Nam. Thế thì lúc bây giờ tôi mới bảo là bộ anh nghĩ anh di tất cả miền Nam miền Bắc này vào trong mà sớm muộn thì nó cũng bỏ, là một cái anh lý thuyết và cái cốt cán của cái số các anh em miền Nam đó, đi ra miền Bắc hoạt động. Thì từ cái chỗ mà va chạm về cái quyền hành chứ không phải là quyền lợi giữa các anh em ở miền Bắc với lại miền Nam, kinh tôi muốn nói là có một số thôi nó tạo ra cái khung cảnh để đến cái chỗ mà nó vỡ. Các anh em không, tôi có đọc một cái bức thư mà anh Sung đưa cho tôi xem về cái bức thư của anh Hoàn viết ra trách cứ và bực bội về cái tổ chức của trung ương. Rồi từ đó trở đi nó đưa đến cái chỗ mà nó cứ ngày càng sâu đậm thêm, và có một vài cá nhân có quyền do cái trung ương của Hà Nội đề cử để mà tham dự cái chính quyền hồi ông Bảo Đại đấy. Nó đi đến cái quá khích. Tôi nhận rằng cái những người đó đã có một vài người ở ngoài miền Bắc đã đi đến chỗ quá khích. Từ cái quá khích đó nó đưa đến cái chỗ nặng nề hơn nữa và làm cho các anh em ở miền Nam không thể cộng tác được nữa, họ tách ra làm thành cái tổ chức khác. Và tôi cũng trở lại với cái năm 1950, trong khi mà cộng tác giữa hai miền cũng có những các cái cố gắng để mà vá víu với nhau, thì chẳng may ở miền Nam tụi Pháp nó giết mất, bắn hạ sát ám sát mất anh Đỗ Văn Năng, là cái người mà chỉ huy cái thanh niên Bảo Quốc Đoàn. Rồi sau đó Nguyễn Văn Tâm lại nhốt cái anh thế cho anh Nguyễn Đỗ Văn Năng là anh Trần Văn Xuân, là đưa đi trại an trí ở ngoài Bắc. Tôi là cái người mà phụ trách để mà theo dõi và giúp cho anh Xuân trong cái thời kỳ mà suốt cái bao nhiêu tháng nằm giam ở đó. Thì những các cái sự va chạm nó có đôi khi chúng tôi cũng thấy rằng là nó hơi thiệt thòi cho cái việc tranh đấu, có lẽ thiệt thòi nhiều chứ không phải là hơi đôi khi, nhưng mà có lẽ cái đà lịch sử nó đi như vậy mình cũng làm sự tính nào khác hơn, bởi vì nó tự tạo ra từ cái tinh thần sửa soạn để mà tránh cái sự vỡ nổ vỡ vì cái áp lực của đối phương, thì nó lại đẻ ra cái về sau này, bởi vì nó đã mất mất cái đầu não của nó rồi, cái đầu não chính nhỉ. Thế nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng ngay đến bây giờ thì cái số còn lại của những cái số cán bộ mà gọi là cán bộ cái thế hệ của năm 1945, tôi vẫn thấy như là nó vẫn còn có thể gần nhau được, mặc dù là xa cách nhau 20-30 năm. Như là tôi nói, ví dụ tôi gặp anh Trần Kim Phượng, hoặc là tôi nói chuyện với anh Nguyễn Ngọc Huy, hoặc là tôi nói chuyện với chị Thỉnh hay là anh Phạm Nam Sách. Thì nếu có một cái, ngay kể cả Phạm Văn Liễu, đôi khi có những các cái việc làm mà chúng tôi nói là anh nào có thể cảm thấy rằng mình làm được, cứ việc làm, mà các anh em có thể đóng góp được đến đâu thì cứ đóng góp, mà chúng tôi gọi là cái đó là gọi là cái tinh thần Đại Việt. Và nếu mà có những các cái sự trục trặc của một vài cái cơ sở đó, thì tôi nghĩ nó cũng chỉ là cái giai đoạn nào đó, rồi sớm muộn nó cũng phải chấm dứt. Và trong cái sự chấm dứt đó, nó có thể tạo ra một cái cơ hội nào để cho các anh em thế hệ thứ nhì gắn bó lại với nhau và tiếp tục. Bởi vì cái lề lối và cái tinh thần của tổ chức và cái chủ nghĩa của nó đó, tôi nghĩ chả có ai là cái người mà từ chối cả, kể cả anh Huy viết về cái tổ chức của dân tộc Phi Vân.
Cho nên cái giai đoạn mà anh cho là cái chuyện mà giai đoạn mà miền Nam á, dần dần có bị tách rời ra đó, thì là giai đoạn năm khoảng năm nào?
1951.
Vâng, thưa anh, như vậy là
1952.
Thì chính sách của Đảng Đại Việt ấy, tự tiên khởi là hỗ trợ chính quyền thay vì là cướp chính quyền hay nắm chính quyền. Điều đó có thể dùng để giải thích tại sao so với Quốc dân Đảng đấy, thì những các lãnh tụ của Đảng Đại Việt ấy, một đằng thì vì cái background của họ là họ trí thức thì thường thường cộng tác với chính quyền. Thì vậy xin anh cho biết là từ năm 1950 là năm 49 năm có giải pháp Bảo Đại đấy, cho đến năm 54 đó, thì chính sách của Đảng Đại Việt đối với cái cuộc tranh đấu ở Việt Nam ra sao, đối với chính quyền ra sao, đối với Pháp ra sao và đối với Cộng sản ra sao?
Đối với Pháp thì dĩ nhiên là nó rõ ràng quá, không thể nào mà cộng tác với Pháp. Cho nên dù trực tiếp hay gián tiếp, không bao giờ có cái chủ trương gọi là, nếu mà có về sau này hai quốc gia, nếu mà hai quốc gia thì đứng ở trên viện hai quốc gia điều lình với nhau hay làm việc với nhau, nhưng mà còn đứng ở phương diện của một cái đoàn thể thì cộng tác với Pháp không có, phải không thể nào có được. Mà dĩ nhiên đối với Cộng sản thì nó lại càng rõ rệt quá, không có thể nào mà có thể nói là, bởi vì chúng tôi đã quan niệm rằng Cộng sản là không phải là một cái thứ cộng sản, bởi vì cái này nó là một cái satellite, nó là một cái thứ mà chi bộ cộng sản cơ mà, nó chỉ là một cái hình thức nó ngụy tạo. Mà có lẽ cho đến bây giờ những cái người cầm quyền của cái đảng cộng sản ở Việt Nam, tôi chắc rằng họ cũng hiểu rằng họ đã đi sai rồi. Cho nên từ cái năm 1945 tàn sát giết chóc chặt đầu hay là làm bất kể cái hình thức nào để họ củng cố, cho đến bây giờ tôi nghĩ là họ cũng phải cảm thấy là nó càng ngày càng rách nát, không có cách nào cứu vãn, không có cách gì.
Thế còn đối với chị Giải phóng Bảo Đại, trong cái giai đoạn 50 đến 55, mục đích của bọn Đảng Đại Việt ấy, thì vẫn là làm sao giành được độc lập cho xứ sở, có phải không ạ? Thế Đảng Đại Việt trong giai đoạn đó, cái chính sách hay là cái lối tranh đấu, đường lối tranh đấu của Đảng Đại Việt làm thế nào để đạt mục tiêu đó?
Tôi nhớ rất rõ vào cái năm 1949 khi mà tôi vào Nam, thì anh Sung cùng với lại chúng tôi với một số anh em nữa có thảo luận với nhau để mà đưa ra một cái yêu sách đòi Bảo Đại. Bởi vì một mặt là yểm trợ cho cái chính phủ đó, nhưng một mặt khác thì phải đòi nó làm cái gì thì mình mới yểm trợ. Thì lúc bây giờ đưa ra một cái tạm thời để mà đòi hỏi là cái người Pháp làm sao để trả lại càng nhiều càng tốt, càng sớm càng tốt những các cái quyền độc lập của cái quê hương mình. Và cái đội quân của Pháp khi mà họ rút đi rồi thì cái tương quan liên lạc giữa Pháp với Việt Nam sẽ đòi hỏi ở trong cái cương vị nào. Tôi nhớ rõ năm 1949 khi tôi vào trong Nam, các anh em có làm một cái cuộc họp báo để in ở trong cái tờ Thanh Niên. Vì thế tôi mới nói với anh là tôi gặp anh Nguyễn Ngọc Huy từ năm 1949 là vậy. Thì các anh em hỏi tôi là cái đòi hỏi của ông Bảo Đại đặt ra đối với người Pháp khi về Bè Đa Long là sẽ là cái gì và nó có những cái gì, thì tôi bảo là cái chuyện này dĩ nhiên ở trong cái các anh em cho tôi biết rằng cái quyết định yêu cầu ông Bảo Đại nếu đứng ra điều đình thì sẽ đòi hỏi những các cái gì ở trong cái buổi gặp gỡ đó. Thì rõ ràng là trong một cái sự yểm trợ để mà điều trợ cho cái chính phủ đó để họ làm cái gì cho cái mục đích của mình, mà có thể là vẫn là chuẩn bị võ trang nhưng mà cũng vẫn chuẩn bị cho cái chiều hướng ôn hòa để mà đòi hỏi. Đó là cái vì cái lẽ đó mà nó có những các cái giúp đỡ cho cái chính quyền để cho họ làm sao nó khỏe lên được thì nó mới đòi được, nếu nó không khỏe nó làm sao nó đòi được. Đó là cái cố mà làm. Nhưng mà mình đòi là một việc, mình có cái thớ thì mình có cái thế giá để mình đòi được hay không là cái chuyện khác. Cho nên nó có những các cái chính quyền, thí dụ như là chính quyền Nguyễn Văn Tâm bắt luôn cái anh Trần Văn Xuân là cái anh lãnh tụ của Thanh niên Cộng sản Bảo Đoàn, mà Pháp thì lại bắn luôn cái anh chỉ huy của cái Thanh niên Bảo Đoàn đó. Là khi mà mình còn yếu thế thì mình không thể nào mà mình thành công được các bạn.
Thế anh, tôi xin anh cho phép câu hỏi chót là trên cái quan niệm của anh đã đánh tranh đấu nhiều năm rồi, mà anh là thật là có thể là gọi là thiện thân của Đảng Đại Việt rồi, thì anh có thể một cách khách quan bây giờ nghĩ lại đấy, anh có thể nghĩ được những cái ưu khuyết điểm của Đảng Đại Việt trong cái cuộc tranh đấu trong suốt giai đoạn năm 1945 cho đến 54 như thế nào không?
Về khuyết điểm thì dĩ nhiên là nó có quá nhiều rồi, bởi vì nếu không có khuyết điểm thì nó đã thành công từ lâu rồi. Cái ưu điểm của Đại Việt là nuôi được cái tinh thần của quần chúng, ít nhất là nuôi được cái tinh thần cán bộ để nó lấy đó làm cái ngọn đuốc theo mãi. Và cho ngay đến bây giờ tất cả những các cái anh em gặp lại nhau cũng đều nghĩ rằng là mình vẫn còn cái tinh thần Đại Việt, có nghĩa là vẫn còn cái tinh thần yêu nước. Và nếu có tạo ra được những các cái liên hệ với lại các cái đoàn thể, với các anh em cũng đều tạo lấy cái tinh thần độc lập và cái tinh thần yêu nước. Hai cái đó là cái mà ưu điểm nhất của tôi nghĩ. Bởi vì ít nhất Đảng Đại Việt có một cái tuyên ngôn, và trong cái tuyên ngôn đấy nó đề cao, đề quá cao cái dân tộc sinh tồn. Mà trong cái dân tộc sinh tồn nó đề quá cao cái hãnh diện của cái người Việt Nam được là người Việt Nam. Đó là đó. Tất cả cái ưu ưu thế ưu điểm mà Đảng Đại Việt dành lại cho những cái thế hệ về sau này để nuôi nuôi lấy cái đó. Còn một cái khuyết điểm thì có lẽ trách thì cũng 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 đáng trách, nhưng mà cũng phải hiểu rằng thương cũng đáng thương, là bởi vì không thể nói rằng đối với cái phương diện dân tộc mà tha thứ. Nhưng mà mình phải hiểu rằng cái vốn liếng của nó có bấy nhiêu. Bây giờ thí dụ như cái vốn liếng của quê hương mình nó chỉ có đủ sức để mà xuất cảng cái trái dừa chẳng hạn, mà mình đòi hỏi rằng là mình phải xuất cảng cái máy bay thì đâu có được. Cho nên cái giai đoạn để chuẩn bị để tổ chức nó đã khó khăn rồi. Mình không có cái không có cái hậu cứ. Đảng Cộng sản nó nhớ là nó có hậu cứ. Nó huấn luyện cán bộ ở bên Tàu, huấn luyện cán bộ ở bên Nga, bởi vì nó làm gián điệp cho Mỹ, vân vân và vân vân, nó có cơ sở đó. Còn mình là dưới thời Pháp mình cũng bị trốn, dưới thời Nhật mình cũng phải chạy, dưới thời Việt Minh mình càng phải né nữa. Thì tất cả những các cái khó khăn như vậy làm sao mà mình đòi hỏi quá đáng được. Nếu mà đã nhìn thấy những các cái hy sinh của họ, nếu đã nhìn thấy bao nhiêu cái chết chóc của họ, mà mình lại còn kết tội lên trên đầu họ là cái chỗ họ làm sai hay họ làm thiếu sót, thì tôi nghĩ là khắc nghiệt quá đi. Đó là cái lý do mà tôi bảo rằng Đảng Đại Việt đã phải hy sinh cả cái tài sản của mình, tức là cả nguyên cái ông đảng trưởng, và chịu tất cả cái nghiệt ngã của dư luận và bao nhiêu cái sinh mạng của đảng viên, kể cả chúng tôi. Tôi xin nói với như ít nhất tôi đã 4 lần bị bắt, 3 lần Cộng sản bắt, 1 lần Pháp bắt, và 1 lần sau cùng cũng là ông Diệm nhốt nữa. Mà tôi vẫn nghĩ rằng là không có cái lý gì để tôi có thể bỏ lại Đại Việt. Mà cũng không phải là vì Đại Việt cho tôi cơm áo hay cho tôi danh viện vận. Tôi không có là cái gì ở trong cái danh phận của cái xã hội này cả. Tôi không có làm ông tướng, tôi không có làm thủ tướng, không có làm chính quyền. Mà tại sao tôi vẫn ôm lấy cái hoài bão của tôi, để mà tôi vẫn ôm lấy cái tư tưởng của tôi rằng tôi vẫn hãnh diện tôi là đảng viên của Đại Việt. Mà ông anh tôi cũng đã bị chết vì Đại Việt. Em tôi cũng ở trong cái chỗ đó, và những cái người mà thân thiết quen biết trong cái hàng ngũ nhìn lại nhau chỉ muốn khóc. Là bởi vì trong cái quá trình tranh đấu nó biết bao nhiêu cái gian nan, bao nhiêu cái khốn khó, bao nhiêu cái nguy hiểm, bao nhiêu cái mất mát.
Mà cũng không thành công.
Mà cũng không thành công.
Không thành công là bởi vì
cái giai đoạn
lực lượng của mình ít quá.
Vâng, cái tôi nghĩ là cái giai đoạn nó chưa đủ. Nó đứng ở cái phương diện
khó khăn nhiều quá.
Khó khăn rất nhiều, mà cái giai đoạn của mình chưa đủ. Nó chưa trưởng thành.
Chuẩn bị chưa đủ.
Nó chưa trưởng thành.
Cảm ơn anh.